Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm quân đội Myanmar bảo đảm có cuộc bầu cử mới, Trung Quốc nghiên cứu hạn chế xuất khẩu đất hiếm nhắm vào công nghiệp quốc phòng Mỹ, Việt Nam mua máy bay huấn luyện quân sự của Cộng hòa Czech, Tòa án Nhân quyền châu Âu yêu cầu Anh bồi thường cho nạn nhân buôn người Việt Nam. Cộng đồng mạng Việt Nam ngày 17 tháng 2 nhắc nhở về hiểm họa Trung Quốc. Cùng với các tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Quân đội Myanmar bảo đảm có cuộc bầu cử mới. Chính quyền quân sự Myanmar hôm 16 tháng 2 bảo đảm rằng họ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử và trao lại quyền lực, đồng thời phủ nhận việc lật đổ chính phủ dân cử là một cuộc đảo chính hay các lãnh đạo dân cử bị giam giữ, nhưng cáo buộc những người biểu tình bạo lực và đe dọa. Biện minh của chính quyền quân nhân về hành động chiếm quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và những người khác vào ngày 1 tháng 2 được đưa ra, khi những người biểu tình lại xuống đường và sau khi một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc cảnh báo quân đội về hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ phản ứng gay gắt nào đối với các cuộc biểu tình. Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức một cuộc bầu cử và trao quyền lực cho bên thắng cuộc, Reuters dẫn lời chuẩn tướng Yo Min Chun, phát ngôn viên của Hội đồng Cầm quyền, nói trong cuộc họp báo đầu tiên của quân đội kể từ khi lật đổ chính phủ của bà Suu Kyi. Quân đội chưa đưa ra ngày tổ chức cuộc bầu cử mới, nhưng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trong một năm. Ông Yo Min Chun nói quân đội sẽ không nắm quyền lâu. Chúng tôi đảm bảo cuộc bầu cử sẽ được tổ chức, quan chức quân đội nói trong cuộc họp báo kéo dài gần 2 giờ, được phát sóng trực tiếp từ thủ đô Naypyidaw qua Facebook, nền tảng mà quân đội đã cấm. Khi được hỏi về việc giam giữ khôi nguyên Nobel Hòa bình Suu Kyi và Tổng thống Myanmar, ông Yo Min Chun bác bỏ việc họ bị giam giữ và nói rằng họ ở trong nhà để đảm bảo an ninh trong khi pháp luật được thực thi. Ông cũng cho biết chính sách đối ngoại của Myanmar sẽ không thay đổi, vẫn mở cửa cho việc kinh doanh và các giao dịch sẽ được duy trì. Quân đội hy vọng những lời trấn an của họ sẽ làm giảm bớt chiến dịch phản đối diễn ra hàng ngày đối với sự cai trị của họ và đối với việc bà Suu Kyi và chính phủ của bà bị lật đổ. Cùng với các cuộc biểu tình ở các thị trấn thành phố trên khắp nước Myanmar đa dạng về sắc tộc, phong trào bất tuân dân sự dẫn đến các cuộc đình công đang làm tê liệt nhiều bộ phận của chính phủ. Tình trạng bất ổn làm sống lại ký ức về những cuộc biểu tình đẫm máu diễn ra trong suốt gần nửa thế kỷ cai trị trực tiếp của quân đội trước khi kết thúc vào năm 2011 để chuyển dần sang chính quyền dân sự. Theo Reuters, bạo lực đã được hạn chế lần này mặc dù cảnh sát đã nổ súng nhiều lần nhưng chủ yếu là bằng đạn cao su để giải tán người biểu tình. Một phụ nữ bị bắn vào đầu ở Naypyidaw tuần trước được cho là sẽ khó có khả năng sống sót. Ông Yo Min Chun cho biết một cảnh sát đã chết vì vết thương trong cuộc biểu tình. Ông nói các cuộc biểu tình đang bắt đầu biến thành bạo lực trong khi chiến dịch bất tuân dân sự lên đến mức độ đe dọa bất hợp pháp đối với các công chức và nói rằng phản ứng của quân đội sẽ nằm trong khuôn khổ pháp luật. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sau đó chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật, Reuters dẫn lời ông Yo Min Chun nói. Quân đội đã tự trao cho mình quyền khám xét và giam giữ rộng rãi, công bố các sửa đổi bộ luật hình sự nhằm mục đích trấn áp những người bất đồng chính kiến bằng các án tù cứng rắn. Hôm 16 tháng 2, người biểu tình đã đổ vào một khu vực đường sắt, vẫy các biểu ngữ ủng hộ phong trào bất tuân dân sự và chặn xe lửa di chuyển giữa Yangon và thành phố phía nam, Molodyan. Hãy trả tự do cho các nhà lãnh đạo của chúng tôi ngay lập tức và hãy trả lại quyền lực cho người dân là yêu cầu mà đám đông hô vang trong những hình ảnh được truyền trực tiếp trên mạng xã hội. Trung Quốc đang xem xét hạn chế xuất khẩu các khoáng chất đất hiếm quan trọng cho các nhà thầu quốc phòng của Mỹ như tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất các vũ khí tinh vi và chiến đấu cơ F-35. Tờ Financial Times đưa tin hôm 16 tháng 2. Chính phủ muốn biết liệu Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc chế tạo chiến đấu cơ F-35 hay không nếu Trung Quốc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu. Financial Times dẫn lời một cố vấn của chính phủ Trung Quốc nói. Tờ báo cũng dẫn nguồn tin từ các nhà điều hành trong ngành cho biết các quan chức Trung Quốc đã hỏi họ về mức độ ảnh hưởng của các công ty ở Mỹ và châu Âu nếu như Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong cuộc tranh chấp song phương. Động thái này khiến dư luận lại chú ý vào nguyên vật liệu đất hiếm, vốn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu, và từng là trọng tâm trong mối quan hệ thương mại đang xấu đi giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc kiểm soát hầu hết sản lượng đất hiếm được khai thác trên thế giới, với sự kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với ngành công nghiệp này khiến cho các ngành công nghiệp của Mỹ có rất ít lựa chọn để đảm bảo nguồn cung ngắn hạn ngay lập tức nếu như các biện pháp hạn chế được đưa ra. Tháng trước, chính phủ Trung Quốc ban hành dự thảo hướng dẫn cho lĩnh vực này, với các đề xuất bao gồm các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định xuất khẩu và khả năng quốc gia sẽ hạn chế hoặc đình chỉ thăm dò và chế biến đất hiếm để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Trung Quốc chiếm 80% lượng đất hiếm nhập khẩu vào Mỹ và Bắc Kinh từng chuẩn bị kế hoạch hạn chế các lô hàng như một cách để nhắm vào Washington. Mặc dù những hạn chế này chưa bao giờ xảy ra, nhưng nó đã thúc đẩy chính phủ Mỹ tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp nhằm mở rộng sản lượng khoáng sản đất hiếm trong nước, một năm sau khi Bộ Quốc phòng được lệnh thúc đẩy sản xuất 500 từ đất hiếm. Hoa Kỳ cũng trao cho công ty Lynas Rare Earths, nhà sản xuất lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, một hợp đồng để tăng cường khả năng sản xuất. Chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều hành động để ngăn cản nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị nhiều ngành công nghệ cao, trong khi Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thay đổi nhiều chính sách đó. Trong cuộc trò chuyện lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Biden đã nêu quan ngại của ông về các hoạt động kinh tế cưỡng bức và không công bằng của Bắc Kinh cũng như tình trạng vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương. Các công tố viên nhà nước Nga hôm 16 tháng 2 yêu cầu tòa án phạt nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny 950.000 rúp, tương đương với 13.000 đô la vì tội vu khống một cựu chiến binh Thế chiến thứ hai, một cáo buộc mà ông Navalny gọi là có động cơ chính trị. Người nổi tiếng nhất chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin bị tuyên phạt tù gần 3 năm hồi đầu tháng này vì những vi phạm mà ông cho là bị vu khống. Phương Tây đã lên án vụ việc và đang thảo luận các biện pháp trừng phạt có thể có đối với Nga. Thẩm phán nói phán quyết sẽ được công bố vào thứ Bảy, ngày hết hạn cho Navalny kháng cáo án tù. Nhà hoạt động chống tham nhũng 44 tuổi bị cáo buộc nói xấu một cựu chiến binh, người đã tham gia vào một video quảng cáo ủng hộ cải cách hiến pháp vào năm ngoái. Sau khi được thông qua tại một cuộc trưng cầu dân ý, cải cách sẽ cho phép ông Putin tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ tại Điện Kremlin sau năm 2014, nếu ông muốn. Ông Navalny trở về Nga vào tháng trước từ Đức, nơi ông đã hồi phục sau một vụ ngộ độc suýt chết bằng chất độc thần kinh cấp quân sự ở Siberia. Nhà hoạt động này mô tả những người trong video là những kẻ phản bội và tay sai tham nhũng. Các cựu chiến binh trong trận chiến mà Moscow gọi là chiến tranh vệ quốc vĩ đại rất được tôn kính ở Nga. Việc chỉ trích họ được coi là hành vi xúc phạm và không thể chấp nhận được về mặt xã hội. Ông Navalny nói rằng bình luận của ông không nhắm cụ thể vào người cựu chiến binh và rằng nhà chức trách đang sử dụng cáo buộc để bôi nhọ danh tiếng của ông. Tại các phiên xét xử, ông đã xung đột với thẩm phán trong các cuộc trao đổi nảy lửa và được thông báo rằng ông có thể bị tống ra khỏi tòa. Ông Navalny đã sử dụng lời nói cuối cùng của mình để gọi vụ án là phi lý. Sau đó, ông nói rằng thật vô nghĩa khi thảo luận các vấn đề pháp lý với tòa án, đồng thời hỏi thẩm phán và công tố viên rằng họ có biết công thức nào ngon để ngâm dưa chuột hay là không. Ông Navalny cũng từ chối trước tòa về việc đưa ra lời xin lỗi đối với người cựu chiến binh, người mà ông cho rằng đã bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Trong phần kết luận, công tố viên nói, tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng hình phạt như vậy đối với bị cáo sẽ không sửa chữa được những thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân. Và thay mặt cho cơ quan công tố nhà nước và cá nhân tôi muốn xin lỗi người cựu chiến binh về những đồng bào giống như bị cáo. Chưa rõ việc liệu công tố viên Nga có yêu cầu một bản án tù cùng với khoản tiền phạt hay không. Việc bắt giữ và bỏ tù ông Navalny đã gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố trên toàn nước Nga, nhưng các đồng minh của ông Navalny nói họ hiện tạm dừng các cuộc biểu tình quan trọng cho đến mùa xuân. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ngay trước ngày đánh dấu tròn 42 năm kể từ khi Trung Quốc bất ngờ tấn công các tỉnh của Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ trên mạng xã hội rằng ngày 17 tháng 2 không chỉ gợi nhớ đến cuộc xâm lược man rợ của Trung Quốc mà còn nhắc nhở về hiểm họa lâu dài từ nước láng giềng phương Bắc. Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bin nhấn mạnh trên trang Facebook cá nhân hôm 16 tháng 2 rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ man dợ khi điều động hàng vạn quân Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Ghi nhận rằng Việt Nam và Trung Quốc này có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, song Trung Quốc vẫn vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, thể hiện qua những vụ vi phạm xâm lấn chủ quyền của Việt Nam, nhất là ở Biển Đông. Ông Nguyễn Đình Bin nêu ý kiến rằng việc nhắc lại sự kiện chiến tranh Việt-Trung không phải để nuôi hận thù, mà chỉ để ghi nhớ rút ra bài học cần thiết trong mối quan hệ hai nước. Bài học đó là thực sự tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau theo luật pháp quốc tế và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin viết. Nhà báo Hoàng Hải Vân, Facebooker có khoảng 110.000 người theo dõi, cho rằng tội ác do phía Trung Quốc gây ra dọc biên giới Việt Nam trong những ngày của nửa cuối tháng 2 năm 1979 là tội ác man dợ nhất. Đồng thời, ông Vân đánh giá rằng dù còn đang nghèo đói vì những cuộc chiến tranh trước đó, Việt Nam vẫn đánh thắng quân xâm lược Trung Quốc năm 1979 và đó hẳn là chiến thắng vang dội nhất. Nhà báo kỳ cựu này xác nhận thực tế rằng ngày nay người Việt vẫn giao thương làm ăn thuận mua vừa bán với người Trung Quốc, song ông Vân đưa ra quan điểm rằng chừng nào nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn ấp ủ mưu đồ thôn tính biển đảo của ta, lũng đoạn kinh tế nước ta, thì mối thù kia vẫn là mối thù truyền kiếp. Trong bối cảnh hai nước vừa là láng giềng vừa có chung ý thức hệ cộng sản, ông Hoàng Hải Vân bày tỏ lo ngại về một nước Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh, có thể gài bẫy để khống chế Việt Nam về nhiều mặt. Theo nhà báo có lượng người theo dõi đông đảo trên Facebook, có những biểu hiện là giới chức các cấp của Việt Nam bị Trung Quốc thao túng gây tác hại đến chủ quyền Việt Nam. Những ví dụ ông Vân nêu ra bao gồm giao đất cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại những vị trí phòng thủ bờ biển, vay nợ và chấp nhận các điều kiện của Trung Quốc, nhập ảo ạt các phương tiện thiết bị lạc hậu của Trung Quốc, hạ thấp các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, tạo điều kiện cho hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc được nhập tràn lan. Với thực trạng như vậy, trong con mắt nhà báo Hoàng Hải Vân, 42 năm trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Giới hoạt động vì đất nước Việt Nam tự do tiến bộ hơn, bao gồm các ông bà Nguyễn Thúy Hạnh, Vũ Quốc Ngữ, Lê Thăng Long, Trần Bang, Chu Vĩnh Hải, Bùi Văn Thuận, v.v. đều đăng bài trên Facebook để tưởng nhớ các chiến sĩ và người dân Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến do Trung Quốc gây ra bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Bà Nguyễn Thúy Hạnh cho VOA biết rằng trong ngày 16 tháng 2, bà cùng 10 nhà hoạt động khác đến một nghĩa trang liệt sĩ ở phường Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để cắm hoa và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc. Bà Hạnh chia sẻ với VOA về hoạt động này.
Chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Thứ nhất là tưởng nhớ 6 vạn đồng bào chiến sĩ đã hy sinh. Và thứ hai là một cuộc chiến tranh oai hùng cho thấy cái lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam ta. Cái cuộc chiến ấy lẽ ra phải được nói đến và phải được vinh danh. Nhưng mà suốt mấy chục năm vừa rồi, chính quyền Cộng sản đã lãng quên những ngày đó, thậm chí còn ngăn cấm mọi người đi thắp hương tưởng niệm. Thậm chí nhiều các cháu học sinh là không biết là có cuộc chiến năm 1979 đó.
Đưa ra nhận định về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay, nhà hoạt động nữ này lưu ý rằng Việt Nam lâu nay vẫn lép vế và có phần nhu nhược trong mối quan hệ với nước láng giềng phương Bắc. Và nếu tình trạng này tiếp tục, sẽ mang lại nguy hiểm cho vận mệnh của Việt Nam, cũng như gây đau khổ cho người dân Việt. Về lý do việc tưởng niệm được tiến hành sớm một ngày, bà Hạnh cho VOA biết, bà và các nhà hoạt động khác lo ngại rằng bộ máy an ninh của Việt Nam có thể canh gác không cho họ ra khỏi nhà vào đúng ngày 17 tháng 2. Bà nói thêm.
Chụp ảnh giúp chúng tôi nữa. Thái độ của cái viên an ninh tại nghĩa trang đấy cũng rất là tạo điều kiện cho chúng tôi.
Theo quan sát của VOA, trưa ngày 16 tháng 2, báo Thanh niên Online thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đăng series ảnh tư liệu về cuộc chiến dưới hàng tít 42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đánh trả quân xâm lược Trung Quốc. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ loạt ảnh đó và tỏ ý khen ngợi báo Thanh niên cho việc báo nêu đích danh cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc. Nhận xét về diễn biến này, nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh cho rằng việc báo Thanh niên nói riêng hay báo chí nói chung đăng bài về chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc là có chỉ đạo của bên tuyên giáo. Bà Hạnh cho biết thêm là vào hôm 15 tháng 2, một kênh truyền hình ở Việt Nam chiếu một bộ phim tài liệu về cuộc chiến, điều hiếm thấy trong mấy chục năm qua, và bà bày tỏ rằng chúng tôi có một chút nào đấy hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ cải thiện lại thái độ của mình đối với Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa ký một thỏa thuận mua 12 máy bay huấn luyện quân sự hiện đại của Cộng hòa Séc Aero Vodochody cho biết hôm 15 tháng 2. Nhà sản xuất máy bay quân sự hàng đầu của Jet Aero thông báo về thương vụ mua bán này trên trang Twitter chính thức, trong đó nói đối tác chiến lược của họ Omnipol và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký một hợp đồng cung cấp 12 máy bay huấn luyện L-39NG và gọi đó là một tin tuyệt vời. Nhà xuất khẩu quốc phòng Omnipol của Séc hôm 15 tháng 2 cũng công bố thông tin về hợp đồng ký kết với Việt Nam, theo tạp chí tin tức mở về tình báo quốc phòng an ninh và hàng không của Anh James. Theo đó, các máy bay phản lực kiểu mới, phiên bản hiện đại của chiếc L-39 Albatross từng được ưa chuộng và được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài trong những năm 1970-1980 sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2023-2024. Hãng tin Reuters của Anh cũng thông tin về hợp đồng ký kết giữa nhà sản xuất máy bay của Séc và Bộ Quốc phòng Việt Nam và trích dẫn tuyên bố của Omnipol, trong đó cho biết thương vụ này ngoài việc chuyển giao 12 máy bay L-39NG còn bao gồm việc đào tạo phi công, người hướng dẫn, nhân viên bảo trì dưới mặt đất và chuyên viên cơ khí. Theo tuyên bố của Omnipol, cũng bao gồm trong thương vụ này là việc cung cấp các phụ tùng của máy bay cũng như các dụng cụ huấn luyện trên mặt đất, hỗ trợ hậu cần hay các hệ thống chuyên dụng cho sân bay. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như truyền thông trong nước chưa đưa tin về hợp đồng mua bán này với Aero, hiện thuộc sở hữu của thương gia người Hungary András Tombol và nhà kinh doanh vũ khí có tiếng của Séc Richard Hava, người đang là chủ của Omnipol. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo FlightGlobal, tạp chí chuyên về hàng không, đây là thương vụ xuất khẩu đáng chú ý nhất của Aero cho tới thời điểm này đối với dòng máy bay phản lực hiện đại L-39NG vừa được chứng nhận vào năm ngoái. Omnipol được Reuters trích dẫn cho biết Việt Nam là một trong số những quốc gia mua loại máy bay L-39 trong những năm 1970 và 1980. Còn theo FlightGlobal, Việt Nam từng là nước sử dụng Albatross, một trong những loại máy bay phản lực sung mãn nhất của khối Cộng sản và là loại máy bay tiền thân của L-39NG trong một thời gian dài. Hơn 2.800 chiếc L-39 đã được chuyển giao trên khắp thế giới trong thời gian chiến tranh lạnh, trong đó Việt Nam tiếp nhận 31 chiếc. Theo mô tả của Aero trên trang web chính thức, L-39NG là phiên bản mới nhất của dòng máy bay huấn luyện quân sự L-39, hiện đang tồn tại với số lượng 3.000 chiếc và được sử dụng ở 15 quốc gia trong vòng 45 năm qua. Việt Nam hồi đầu năm 2019 được cho là đã đặt mua máy bay trinh sát và huấn luyện quân sự T-6 của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ. Sau đó, trong năm, Sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết không lực Hoa Kỳ đã đào tạo phi công quân sự đầu tiên của Việt Nam kể từ sau chiến tranh kết thúc. Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng cường chi tiêu quân sự cũng như củng cố sức mạnh cho lực lượng quốc phòng giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trên Biển Đông và trong khu vực. Theo dự báo trước đây của chuyên viên phân tích công nghiệp quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương tại James John Grivat, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng lên 6,2 tỷ đô la đến năm 2020. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm hồi năm 2019 xếp Việt Nam trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới trong phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế.
Tòa án Nhân quyền châu Âu yêu cầu Anh bồi thường cho nạn nhân buôn người Việt Nam. Tòa án Nhân quyền hàng đầu châu Âu hôm 16 tháng 2 ra phán quyết yêu cầu Anh bồi thường 90.000 euro, tức khoảng 109.000 đô la cho hai người đàn ông Việt Nam bị kết án tội phạm ma túy. Reuters đưa tin và cho biết có những dấu hiệu cho thấy họ được đưa sang Anh từ nhỏ theo đường dây buôn người và bị buộc phải làm việc trong các trang trại cận sa. Tòa án Nhân quyền châu Âu, gọi tắt là ECHR, nói Anh đã không bảo vệ được các nạn nhân tiềm năng của nạn buôn bán trẻ em trong một vụ án từ năm 2009 và vi phạm hai điều khoản liên quan đến việc cấm lao động cưỡng bức và quyền được xét xử công bằng. Tòa án yêu cầu Anh bồi thường 25.000 euro tiền bồi thường thiệt hại và 20.000 euro tiền phí tổn cho mỗi người khiếu kiện. Hiện cả hai đều đã ngoài 20 tuổi. Chính phủ Anh có 3 tháng để quyết định có nên kháng cáo phán quyết của ECHR hay không. Bộ Nội vụ Anh chưa bình luận gì về phán quyết trên. Những người ủng hộ việc chống lại chế độ nô lệ đã hoan nghênh phán quyết và cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến cách đối xử với các nạn nhân ở các quốc gia châu Âu khác. Đó thực sự là một hành động đột phá về quyền được bảo vệ của tất cả các nạn nhân buôn người. Parosa Chandran, luật sư đại diện cho một trong hai người khiếu kiện, nói bản án này sẽ có lợi cho nhiều nạn nhân hôm nay, ngày mai và trong nhiều năm tới. Trong phán quyết, tòa án có trụ sở tại Strasbourg đã vạch ra các cách thức mà hai đương đơn Việt Nam được gọi tên tắt là VCL và AN bị phát hiện làm việc trong các trang trại trồng cần sa ở Anh vào năm 2009 và bị buộc tội về tội phạm ma túy mà họ đã nhận tội. Sau khi bị kết án, hai thiếu niên này đã bị giam giữ trong các trại dành cho trẻ em phạm tội trước khi được chính quyền Anh công nhận là nạn nhân của buôn người. Tuy nhiên, các công tố viên cuối cùng kết luận rằng họ không bị buôn sang Anh và tòa án phúc thẩm của Anh đã phán quyết rằng quyết định truy tố họ là chính đáng. Tuy nhiên, ECHR nói các công tố viên không đưa ra lý do rõ ràng để phản đối việc xếp hai người Việt này là nạn nhân buôn người, và tòa án cấp phúc thẩm thì chỉ giải quyết liệu quyết định truy tố có lạm dụng quy trình hay không. Phán quyết nói việc thiếu bất kỳ đánh giá nào xem liệu những người nộp đơn có bị buôn người hay không có thể khiến họ không thu được những bằng chứng quan trọng có thể giúp bào chữa cho họ. Do đó, Vương quốc Anh đã vi phạm điều 4 cấm lao động cưỡng bức và điều 6 quyền được xét xử công bằng theo Công ước Châu Âu về Nhân quyền. Theo các nhà hoạt động, con số kỷ lục 10.627 nô lệ hiện đại đã được xác định ở Anh vào năm 2019, tăng 52% trong một năm, trong khi đại dịch COVID-19 đã đẩy các đường dây buôn người ẩn xuống sâu hơn, khiến cho các nạn nhân ít có khả năng được tìm thấy hoặc nhận được sự giúp đỡ. Cảnh sát, luật sư và các nhà vận động bày tỏ lo ngại rằng trẻ em thường bị truy tố về tội phạm ma túy, mặc dù có những bằng chứng cho thấy chúng bị ép buộc và cần có một cơ quan bảo vệ pháp lý bảo vệ cho những bị cáo như vậy theo đạo luật nô lệ hiện đại năm 2015 của Anh. Mỹ giúp Việt Nam tăng cường truy tố và xét xử các vụ buôn bán sừng tê giác. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, mới cho biết rằng phòng xét nghiệm pháp y do cơ quan này hỗ trợ đã giúp tăng cường công tác truy tố và xét xử các vụ buôn bán sừng tê giác tại Việt Nam. Theo USAID, dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã do cơ quan này tài trợ năm 2019 đã cung cấp trang thiết bị giám định pháp y ADN động vật hoang dã đạt tiêu chuẩn quốc tế cho Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, gọi tắt là IEBR, và đóng góp ngân sách để thuê các chuyên gia xử lý phân tích pháp y có đủ năng lực. Tin cho hay, năm ngoái, viện này đã xử lý 183 yêu cầu giám định ADN liên quan đến các vụ buôn bán động vật hoang dã từ nhiều cơ quan chính phủ như công an, hải quan, cục kiểm lâm và các cơ quan liên quan khác. USAID lấy ví dụ cho thấy rằng tháng 3 năm 2020, các cán bộ hải quan sân bay quốc tế Cần Thơ đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện sừng tê giác ở trong hành lý của người này và đã gửi yêu cầu đề nghị viện hỗ trợ giám định pháp y. Nhờ đó, mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử định tội và tuyên phạt Đỗ Thanh Sơn 12 năm rưỡi tù và xử phạt gần 5.000 đô la vì tội vận chuyển trái phép 28 ký sừng tê giác trắng Mozambique. Mới đây, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện hơn 51 mẫu vật nghi là sừng tê giác châu Phi. Số mẫu vật này đã được tiến hành để lấy mẫu và gửi về Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật để giám định pháp y. Báo Thanh Niên đưa tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định số sừng này được chuyển đi từ châu Phi, sau đó quá cảnh tại Việt Nam để tiếp tục đi đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Nếu kết quả giám định số lượng khoảng 93 kg là sừng tê giác, thì nguồn hàng này có giá trị lên đến khoảng 40 tỷ đồng trên thị trường chợ đen, theo báo Tuổi Trẻ. Theo USAID, Việt Nam là một trong những điểm đến và trung chuyển lớn nhất liên quan đến hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, và rằng các kết quả giám định ADN là những bằng chứng hết sức quan trọng để xác định các sản phẩm động vật hoang dã đã bị săn bắt hoặc buôn bán trái pháp luật cũng như nguồn gốc địa lý của chúng, và thường có vai trò cần thiết để truy tố thành công tội phạm về động vật hoang dã. Hỗ trợ của USAID trong việc cải thiện thời gian và độ chính xác của hoạt động giám định ADN động vật hoang dã được cho là giúp tăng cường hiệu quả của công tác điều tra và truy tố tội phạm động vật hoang dã tại Việt Nam, phù hợp với mục tiêu của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về giảm tội phạm môi trường xuyên quốc gia. Ngoài việc cung cấp các trang thiết bị giám định pháp y ADN động vật hoang dã đạt chuẩn quốc tế cho phía Việt Nam, USAID vừa qua cũng đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ hải quan Việt Nam trong việc điều tra các vụ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Tin cho hay, USA đã hỗ trợ Trường Hải quan Việt Nam tổ chức tập huấn cho 42 cán bộ hải quan từ 32 tỉnh, thành trên cả nước, cung cấp kiến thức về các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý và bảo vệ các loài hoang dã, các văn bản hướng dẫn cơ bản về kiểm soát hải quan và nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm phát hiện các vụ buôn bán trái phép.
Việt Nam kích hoạt quân đội vào trạng thái như trong thời gian có chiến tranh để chống dịch COVID giữa lúc quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ ba trong cộng đồng, theo truyền thông trong nước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn hôm 16 tháng 2 cho VN Express biết rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội đã chỉ đạo toàn quân tăng cường công tác phòng chống dịch ngay từ khi có thông tin dịch bùng phát trở lại hôm 28 tháng 1. Đợt bùng phát dịch thứ ba trong cộng đồng ở Việt Nam trong những tuần qua đã khiến chính quyền phải quyết định phong tỏa nhiều địa bàn và một sân bay với hàng trăm ca nhiễm mới được ghi nhận, nâng tổng số người dương tính với COVID-19 lên 2.311 tính đến ngày 16 tháng 2, theo thống kê của Bộ Y tế. Số ca tử vong vẫn là 35 người. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 2 ra chỉ đạo cách ly toàn tỉnh Hải Dương trong 15 ngày, đóng cửa các nhà hàng và quán bar trên toàn thành phố Hà Nội và chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh, nơi cũng đang có nhiều ca nhiễm mới, sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu xảy ra. Thượng tướng Trần Đơn cũng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của quân đội, được VN Express trích lời nói rằng, chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch trong toàn quân, đưa các đơn vị quân đội vào trạng thái như thời chiến, trong việc ứng phó với đợt bùng phát mới ở Việt Nam. Trước đó vào cuối tháng 1, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị quân đội vào trạng thái như thời chiến để dốc sức phòng chống dịch trong đợt bùng phát mới xuất phát từ hai ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương, theo báo điện tử VGP News. Theo vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kích hoạt trạng thái thời chiến trong quân đội là mức cao nhất, trong đó tất cả hệ thống chỉ huy từ Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng đến tất cả các đơn vị đầu mối toàn quân, trung tâm phòng chống dịch cũng như các cơ quan tác chiến phải duy trì hệ thống trực ban, trực dịch 24/24, báo cáo kịp thời hàng ngày và đột xuất về Bộ Quốc phòng để chỉ đạo. Bộ đội biên phòng được tăng cường quân số để ngăn chặn người xuất cảnh trái phép, không để dịch bệnh vào nội địa qua biên giới, theo Thượng tướng Trần Đơn. Ông cũng cho biết rằng hầu hết các đơn vị bộ đội phải duy trì 100% quân số trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với diễn biến mới của COVID-19. Chính phủ Việt Nam đã luôn tuyên truyền cho người dân là chống dịch như chống giặc và coi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là cuộc tổng tiến công vào kẻ thù virus corona ngay từ đầu năm ngoái khi dịch mới bùng phát. Quân đội đóng một vai trò quan trọng trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 ở Việt Nam khi các doanh trại quân đội được dùng để làm nơi cách ly tập trung ngay từ khi đại dịch bùng phát cách đây hơn một năm.
Việt Nam cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương trong 15 ngày. Hải Dương tiến hành cách ly xã hội trên toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 trong 15 ngày, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Quyết định này được đưa ra sau nửa tháng bùng phát dịch COVID-19 tại tỉnh có khoảng 1,7 triệu dân này. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam, VGP News dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói phải chấp nhận phong tỏa giãn cách trong 2 tuần để chặn lại tốc độ lây nhiễm của dịch. Chỉ thị mới của ông Phúc nói rằng, việc thực hiện cách ly toàn tỉnh phải đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Đến sáng ngày 15 tháng 2, Hải Dương ghi nhận 475 ca mắc COVID-19, trong đó Chí Linh có 234 ca, Cẩm Giàng 70 ca, Kinh Môn 65 ca, Nam Sách 28 ca. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng 72 trong số 235 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện của Hải Dương ghi nhận ca bệnh. Theo biện pháp cách ly xã hội trên, chính quyền sẽ hạn chế giao thông đi qua tỉnh Hải Dương và chỉ các phương tiện phục vụ cho mục đích thiết yếu mới được vào. Theo VGP News, Bệnh viện Bạch Mai sáng ngày 15 tháng 2 đã cử gần 100 cán bộ tới Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương để tiến hành lắp đặt giường nằm nhằm nâng công suất của bệnh viện này lên 600 giường bệnh. Trong một diễn biến liên quan, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Phúc hôm 15 tháng 2 nói rằng việc nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của chính phủ và trong tháng 2 phải có vaccine. Ngoài ra, tin cho hay ông Phúc cũng giao Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất các cách tiếp cận chống dịch mới trước tình hình mới, chuẩn bị sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu xảy ra.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.